Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi giai đoạn tuổi thiếu niên của Mạc Sinh Văn, năm 1940 đến năm 1942. Mạc Sinh Văn trở về sống với gia đình và bắt đầu khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa. Sau lễ thăng thiên, Văn trở về gia đình, cả nhà nồng nhiệt đón tiếp Văn. Giờ đây, Văn sống hòa hợp, an vui trong gia đình. Bỗng đâu xảy ra một sự kiện rất lớn. Linh Mục Nhã đến viếng gia đình. Mục đích là để thanh minh cho Văn về việc ông vu cáo Văn ăn cắp. Và ông xin gia đình cho cậu bé trở lại hữu bằng. Cả nhà quá đỗi ngạc nhiên. Phần Văn thì rất lấy làm lạ và chống đối đề nghị của Linh Mục. Cậu bé không bao giờ quên những lời dối trá, phỉnh gạt của ông cha xứ. Cha mẹ Văn đã kịch liệt phê phán Linh Mục Nhã, nhưng người vẫn khư khư xin cho Văn trở lại nhà xứ. Sau cùng, bà mẹ bảo Văn đi cầu nguyện để xin Chúa soi sáng. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Cả ngày hôm ấy, con chỉ ở trong nhà thờ mà cầu nguyện. Con xin Chúa soi sáng cho con biết định liệu làm sao cho hợp với ý Chúa và cho đẹp ý thầy mẹ. Sáng hôm sau, con rước lễ và cũng nài xin Chúa Giêsu định liệu thế nào cho con hay để con được yên lòng. Giữa lúc này thì con lưỡng lự, nửa muốn đi nhưng lại sợ. Sau lúc cảm ơn, con đến bàn thờ Đức Mẹ, và vừa khi ấy con nhận thấy như có tiếng thôi thúc bảo con nên đi, hãy làm theo ý thầy mẹ. Con hiểu ngay là sự thúc giục bởi Chúa, nên con sung sướng chạy ra khỏi nhà thờ và phóng một mạch về nhà. Người trước tiên con đi tìm là mẹ. Mẹ đang trong bếp, thấy con về với một vẻ lạ, nhưng mẹ con rất nhẹ. Đã đi rửng mỡ ở đâu về đấy, đi ăn cơm đi, rồi mà. Mẹ ơi, con bằng lòng rồi. Bằng lòng gì? Bằng lòng đi lên hữu bằng với cha Nhã. Mẹ mỉm cười hỏi, ai dỗ mà khéo thế? Chẳng ai dỗ được con cả. Con bằng lòng vì bí mật lắm. Ừ, thôi thì đi, nhưng mà còn kéo thay về nữa thì chết với ông. Lần này con đi thì cứ nhất sống, nhì chết, cũng chả thèm trốn nữa. Với Chúa con chẳng sợ gì hết. Con sẽ chu toàn điều Chúa ước ao. À, mà mẹ phải nhớ cầu nguyện cho con hàng ngày, để xin Chúa cho con làm linh mục đấy nha. Trưa ấy, con từ giã gia đình ra đi, không ai mất một giọt nước mắt, vì con vẫn cứ như con sáo, nhí nhảnh mãi cho đến lúc ra đi. Tâm hồn bình an, một sự thanh thản mới ngự trị linh hồn Văn. Văn líu lo như chim họa mi đón chào bình minh tươi sáng. Đức tin đã chiến thắng sự sợ hãi, tâm hồn được thánh hóa trong ân sủng Chúa. Như đã dự kiến, nhà xứ hữu bằng không có gì thay đổi, cũng vẫn như trước. Văn sống lại bầu không khí đã bị ô nhiễm, nặng mùi xứ Huế và ích kỷ. Bệnh trạng quá trầm trọng. Nhà xứ này chẳng còn xứng đáng là nhà Chúa nữa. Đâu đâu cũng đầy dẫy hỗn độn, rối loạn, tai tiếng. Ngôn ngữ sử dụng thật là tục tiểu. Người đàng hoàng phải bịt tai không dám nghe. Quả thật, một đống rác đủ thứ nhơ bẩn. Văn tự hỏi, tại sao Chúa lại giục mình trở lại đây? Suốt 3 tháng đầu, Văn ăn chay cầu nguyện để được biết thánh ý Chúa. Rồi đến tháng 10 tháng Mân Côi, trong thời kỳ này, thời kỳ mà Văn đặc biệt mến thích, xảy ra một sự kiện quan trọng. Văn kể lại như sau. Một hôm, trưa về cảnh chiều buồn bã, con tránh hết mọi người, chẳng đi chơi với ai cả. Con vào ngồi một mình trong xó góc phòng đồ lễ, tĩnh tâm. Đây là một lần khác biệt, không như những buổi chiều khác, vì mọi buổi chiều, giả như con muốn đọc kinh thì con vào nhà thờ tử tế. Nhưng không, lần này con cũng chẳng hiểu làm sao. Ăn cơm rồi thì con trốn đi vào nấp ở trong xó phòng đồ lễ này. Con cũng không có ý đợi một cái gì. Sự xui khiến thiên liêng nào bảo con ngồi đây con cũng không biết, cũng chẳng hiểu ra làm sao. Con ngồi im lặng một chút bên vò nước thánh, thì một cuốn phim phát lộ ra trong tâm trí con. Màn đầu diễn tả ngay đến những thảm trạng đời con, nhưng ghê sợ nhất là cảnh sống bây giờ. Con thấy diễn ra trước mắt cả một thế giới đầy tội lỗi, cách riêng là tội nghịch khiết tịnh. Có những chỗ làm con ghê gớm là thấy có những kẻ cũng thành tâm như con, mà sau rồi họ cũng sa ngã và hóa nên dơ bẩn. Chỉ có thế thôi, mà con lo sợ đến toát mồ hôi. Con rùng mình và cảm thấy như toàn thân con là một vết nhơ tội lỗi. Con chưa biết tội lỗi, con chưa bao giờ dám ước ao phạm tội, nhưng gương ô uế ở nhà xứ đã làm hồn con phải tổn lợn. Phút chốc, con có một tư tưởng lại muốn trốn đi khỏi nhà xứ này. Song sao được, vì Chúa muốn con ở đây. Con ngửa mặt lên, đôi mắt ướt đẫm, môi run run, con dâng lên một lời nguyện hỏi han: lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ở đây? Không tiếng trả lời, cũng không một ám chỉ cho hay. Con im lặng, gục mặt xuống, rồi chỉ còn lo sợ và nước mắt. Cuốn phim từ từ đưa con sang một thế giới khác, chỉ toàn có những đấng thánh đồng trinh và phần nhiều chỉ sống một cuộc đời đơn giản. Nhưng cái gì đã giúp bảo vệ cho họ được sống một cuộc đời trinh khiết tươi đẹp đến thế? Một câu hỏi tự phát ra trong thâm tâm con ngẩng đầu lên và cuốn phim từ từ chấm dứt. Con suy nghĩ câu con vừa tự vấn, rồi con kết luận. Sở dĩ các thánh giữ được tâm trinh khiết hoàn toàn như vậy, chắc là vì các đấng đã khấn giữ mình đồng trinh với Đức Mẹ. Vậy thì tôi cũng thế, tôi cũng muốn đồng trinh như các thánh, và tôi phải thề quyết sống một đời như các thánh, dầu cho gian lao và khổ cực. Mắt con khô hẳn, mặt con tươi lên, khuôn lòng dịu lại. Con vội vã đứng dậy, đi nhanh về phía nhà thờ, đến quỳ trước ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp. Con đặt hai tay lên bàn thờ, đôi mắt chăm nhìn vào mẹ và miệng con khấn vái. Lạy mẹ, con xin khấn giữ mình đồng trinh trọn đời như mẹ. Vừa dứt bằng ấy tiếng, lòng con cảm thấy ngay một sự vui sướng không bút nào tả xiết. Con cầm mình không được, phải đi ra khỏi nhà thờ ngay. Lòng con đinh ninh từ nay, con sẽ có Đức Mẹ bảo đảm cho lòng trinh khiết của con, vì con đã khấn giữ mình đồng trinh trọn đời với mẹ. Đời con sống bây giờ là đời mẹ. Gian nan con chịu cũng là của mẹ. Nhiệm vụ con là luôn luôn ẩn nấp dưới áo thánh sạch của mẹ. Đắm chìm trong vẻ đẹp tuyệt vời của mẹ Maria, Văn đã hiểu tại sao mình trở lại hữu bằng. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Từ ngày ấy, con lại bận tâm nghĩ đến một phương kế chống gương mù. Phải chăng, đó là một sứ mạng mới. Chúa muốn con thi hành và đã sửa soạn cho con từ mấy tháng nay. Thật vậy, Văn đã trở lại để chiến đấu. Bây giờ Văn đã sẵn sàng để tham chiến, kháng cự để tồn tại và yêu thương để chiến thắng. Thank you.